Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 23 của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Nhưng nếu mẹ nghĩ về gia đình chúng ta thì mẹ gần như chắc chắn rằng mẹ đã hành động đúng. Tuy vậy, để thành thật với các con, mẹ phải nói rằng ngay từ đầu Robert Kinkett đã hiểu hơn mẹ về cái mà mẹ cùng ông ấy hợp thành. Mẹ nghĩ rằng mẹ chỉ bắt đầu hiểu lần đầu điều đó với thời gian. Nếu mẹ đã hiểu một cách rõ ràng khi đó, thì có lẽ mẹ đã ra đi cùng với ông. Robert nghĩ rằng thế giới này đã trở nên quá duy lý, đã thôi tin vào khả năng huyền bí của sự vật. Và mẹ thường tự hỏi, có phải mẹ đã quá duy lý khi quyết định như vậy không? Mẹ chắc rằng các con thấy những ý nguyện cuối cùng của mẹ là khó hiểu, hoặc nghĩ rằng mẹ hơi lần thần vì tuổi già. Khi các con đã đọc lá thư mà người luật sư ở Sisto gửi cho mẹ năm 1982 và những cuốn sổ tay của mẹ, các con sẽ hiểu vì sao. Mẹ đã trao cuộc đời mẹ cho gia đình. Mẹ trao cho Robert Kinkett những gì còn lại của mẹ. Mẹ nghĩ rằng cha các con biết có một cái gì đó nơi mẹ mà ông không thể đạt tới, cũng như đôi khi mẹ thử hỏi có thật ông không mở cái phong bì mà vào lúc đó mẹ còn để trong tủ áo trong nhà. Ngay trước khi chết, lúc mẹ ngồi sát cạnh ông trong bệnh viện ở Des Moines, ông đã bảo mẹ: Francesca, anh biết rằng em giữ nơi người em những giấc mơ. Anh rất buồn đã không thể thực hiện được những giấc mơ đó. Đó là cái khoảnh khắc xúc động nhất trong đời mà mẹ và cha các con cùng chung sống. Mẹ cũng không muốn các con bày tỏ sự quy trách, lòng thương hại hay những tình cảm đại loại như thế. Mẹ không hề có ý định đó. Mẹ chỉ muốn rằng các con biết mẹ đã yêu Robert Kinkett đến mức nào. Mẹ đã sống với cái tình yêu ấy suốt mọi ngày, mọi năm, và ông ấy cũng vậy. Dẫu rằng sau đó ông ấy và mẹ không bao giờ còn được nói với nhau nữa, thì mẹ và ông ấy vẫn bị buộc chặt lấy nhau như hai con người trong cuộc đời này có thể buộc chặt với nhau. Mẹ không thể tìm ra từ để diễn đạt cho chúng. Chính ông là người diễn tả tỏ tường hơn khi nói rằng mẹ và ông ấy đã thôi là hai cá thể riêng biệt để trở thành một con người thứ ba, tạo thành bởi chính hai con người kia. Kể từ đó, cả ông ấy và cả mẹ không bao giờ hiện hữu mà không có cái con người thứ ba kia. Và cái con người đó đã bị đẩy ải, phải lang thang cho đến phút cuối cùng. Caroline, con còn nhớ lần đầu mẹ con mình cãi vã kinh khủng khiếp về chuyện chiếc áo màu hồng nhạt móc ở trong tủ mẹ không? Con tìm thấy và con muốn mặc. Con còn nói con nhớ rằng mẹ không bao giờ mặc cái áo đó cả, vậy tại sao không cho con? Thì chính đó là chiếc áo mẹ đã mặc lần đầu tiên khi Robert Kinkett và mẹ yêu nhau. Mẹ chưa bao giờ đẹp như trong đêm ấy. Đó là lý do tại sao mẹ không bao giờ mặc nữa, và mẹ cũng không chịu đem cho con. Sau khi Robert Kinkett đi khỏi đây vào năm 1965, mẹ mới thấy là mình biết rất ít về ông ấy, cũng như về chuyện gia đình của ông ấy. Nhưng mẹ nghĩ rằng mẹ đã biết tất cả những điều còn lại, những điều thật sự quan trọng trong những ngày ngắn ngủi đó. Ông là đứa con duy nhất. Cha mẹ ông đã chết và ông sinh ra tại thành phố nhỏ ở bang Ohio. Mẹ không biết chắc là ông ta có học đại học không, ngay cả trung học nữa. Nhưng ông có một trí tuệ sắc bén, trực giác nguyên thủy gần như thần bí. ông đã cùng đi với thủy quân lục chiến với tư cách là phóng viên nhiếp ảnh ở Nam Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Ông đã kết hôn và ly dị rất lâu trước khi gặp mẹ. Ông không có con, vợ của ông ta là một nhạc công, một ca sĩ hát dân ca. Theo chỗ mẹ biết, việc ông vắng mặt dài hạn để đi làm phóng sự đã làm hôn nhân của họ tan vỡ. Ông chịu trách nhiệm về cuộc chia tay này. Ngoài điều nói trên, Robert Kinkett không còn có gia đình theo như mẹ biết. Mẹ mong muốn các con dành cho ông một chỗ trong gia đình chúng ta. Dẫu mẹ biết điều đó thật khó khăn cho các con lúc đầu, ít ra thì mẹ cũng có một gia đình, một cuộc sống để chia sẻ với người khác. Robert thì chỉ có một mình. Đó là một điều bất công, và mẹ biết điều đó. Mẹ muốn, ít ra mẹ tin rằng tất cả những điều này các con sẽ giữ riêng trong gia đình chúng ta, để giữ lòng tôn kính về cha các con và để cho các con quyết định. Trong trường hợp nào đi nữa, mẹ cũng không bao giờ hổ thẹn về những gì mà Richard và mẹ đã chia sẻ. Ngược lại, dẫu mẹ đã yêu ông ấy một cách tuyệt vọng trong suốt ngần ấy năm trời, nhưng vì những lý do của riêng mẹ, mẹ chỉ tìm cách liên lạc với ông ấy một lần duy nhất. Đó là sau cái chết của cha con. Nhưng mẹ không tìm được, và mẹ đã sợ rằng có điều gì đó xảy đến với ông ấy. Chính vì sợ như thế mà mẹ không dám tìm thêm nữa. Chẳng qua là mẹ sợ chạm trán với sự thật. Vậy thì các con có thể tưởng tượng ra mẹ đã cảm thấy như thế nào khi nhận được gói hàng có lá thư của người luật sư vào năm 1982. Mẹ đã nói, mẹ hy vọng rằng các con hiểu và không phê phán mẹ. Nếu các con yêu thương mẹ, các con phải yêu thương những gì mẹ đã làm. Robert Kinkett đã mang lại cho mẹ cái điều mà một người đàn bà rất ít, hoặc có lẽ không một ai có thể có được. Ông ấy là người rất nhiệt tình, ông ấy xứng đáng với lòng kính trọng và có lẽ cả lòng yêu thương nữa. Các con ạ, mẹ hy vọng rằng các con cho ông ấy cả hai thứ ấy. Qua mẹ và theo cách của mình, ông ấy đã tỏ ra tốt với các con. Mẹ luôn luôn ở bên các con. Mẹ của các con, Francesca. Hai anh em im lặng ngồi trong căn phòng bếp cũ kỹ. Hai anh em im lặng ngồi trong căn phòng bếp cũ kỹ. Michael cố định thần và nhìn ra cửa sổ. Caroline lần thần quan sát căn phòng, bồn rửa chén, nền, bàn, tất cả những gì quanh cô. Khi cô mở miệng được thì chỉ là một lời thì thầm. Anh Michael, hãy nghĩ về họ. Yêu nhau đến thế trong ngần ấy năm trời, mẹ đã khước từ không đi với ông ấy vì cha và vì chúng ta. Còn Robert Kinkett thì xa mẹ do kính trọng tình cảm của mẹ. Anh Michael, đó là ý tưởng mà em khó chịu đựng. Chính một phần vì chúng ta mà mối tình lạ thường ấy phải đứt đoạn. Mẹ và ông ta đã sống với nhau 4 ngày, chỉ 4 ngày, cho tất cả cuộc đời. Chuyện đó xảy ra khi chúng ta đang đi dự cái chợ phiên ngốc nghếch ở tận Illinois. Anh hãy nhìn anh mẹ này, em chưa bao giờ thấy mẹ như vậy. Đó là do tác động của ông ấy. Anh xem đây, mẹ trông kiêu sa và duyên dáng biết chừng nào, với mái tóc bay trong gió và khuôn mặt tràn đầy sức sống. Mẹ tuyệt vời quá. Chúa ơi! Đó là tất cả những gì Michael có thể thốt ra, và anh lấy khăn tay lau trán, kín đáo quệt nước mắt trước Caroline. Caroline tiếp, rõ ràng là ông ấy không hề cố liên lạc trong suốt những năm đó. Hẳn ông ấy đã chết một mình. Đó là lý do ông gửi lại tất cả đồ đạc cho mẹ. em còn nhớ chuyện em cãi lộn với mẹ về cái áo đó. Nhiều ngày, em ra đò tức tuổi và đòi mẹ giải thích. Rồi em dỗi không nói chuyện với mẹ nữa. Nhưng mẹ chỉ nói, không, Caroline, cái áo này thì không được. Michael nhớ đến cái bàn cũ xì mà họ đang ngồi. Thế ra, đó là lý do tại sao mẹ anh lại bảo anh mang lại vào phòng bếp sau khi cha anh mất. Caroline lấy tay mở cái phong bì cùng cộm. Đây là vòng, dây chuyền bằng bạc có gắn hình trái tim và cả cái mảnh giấy nhắn mà mẹ có nhắc đến trong thư. Mảnh giấy mẹ đã móc lên cầu Rosemary. Vì thế mà trên tấm ảnh ông ta gửi, mình thấy một mảnh giấy nhỏ gắn trên cầu. Anh Michael, thế chúng mình sẽ làm gì đây? Anh cứ suy nghĩ đi, em xuống ngay. Cô chạy lên cầu thang, rồi ít phút sau chạy xuống với chiếc áo dài màu hồng bọc cẩn thận. Cô lấy ra và chỉ cho Michael. Anh hãy hình dung mẹ trong chiếc áo này, khiêu vũ với ông ta trong nhà bếp. Anh hãy nghĩ đến suốt thời gian họ ở đây và về hình ảnh mẹ. Phải thấy khi mẹ đang nấu ăn và khi mẹ ngồi ở bàn này, thảo luận về chuyện anh em mình, về việc chọn lựa trường học và về những khó khăn mà anh em mình phải vượt trong cuộc hôn nhân sau này của chúng mình. Chúa ơi, so với mẹ, chúng mình hiện nay còn ngây thơ và kém trưởng thành quá đi mất. Michael lắc đầu bước về phía tủ bếp. Em có nghĩ rằng mẹ có để một ít rượu vào đây không? Anh thấy cần uống một chút quá. À, lúc nãy em hỏi, anh thật không biết chúng ta phải làm gì. Anh lục tủ và tìm được một chai brandy đã gần cạn. Còn đủ cho hai người, em muốn uống không? Michael lấy ra hai ly rượu dùng để uống brandy và để lên trên bàn. Anh rót hết phần rượu còn lại trong chai ra ly, trong khi Caroline bắt đầu lặng lẽ đọc cuốn nhật ký đầu tiên. Robert Kincaid đến với mình ngày thứ hai, 16 tháng 8 năm 1965. Ông ta đã đi tìm cây cầu Rosemary. Đó là một buổi chiều nóng nực, và ông lái một chiếc xe tải nhỏ tên là Harry. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 23 và cũng là phần cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert J. Mueller. Một câu chuyện tình đã khiến bao trái tim phải thổn thức, một mối tình khắc khoải và đầy những đam mê. Nếu bạn là người từng trải qua một tình yêu đích thực trong đời, một tình yêu vì lý do nào đó không toại nguyện, bạn sẽ hiểu vì sao cuốn tiểu thuyết này đã làm cho người đọc khắp nơi trên thế giới xúc động đến thế, đến nỗi nó trở thành rất đắt khách và hơn nữa một hiện tượng xuất bản. Còn riêng Nachi, khi đọc cuốn tiểu thuyết này cũng tự rút ra cho mình những ý nghĩ sâu sắc về tình yêu. Tình yêu khiến cuộc sống của con người trở nên đáng sống trong cả ký ức lẫn giấc mơ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của một cuốn tiểu thuyết khác nhé.